tiếng chuông dứt mà ông nói là không nghe, đó là lộn xộn.
Đó là cái chỗ đó mà tôi bỏ đúng đó. Còn nên mình nghĩ lại cho kỹ.
Không nghe thì tánh bị diệt như có cái, nếu mà ông không nghe thì cái tánh nghe của ông nó diệt, nó tăng khác là như cây khô.
Nó giống như cây khô thì còn gì nữa đâu.
Cây khô thì nó đâu có trong trồng nảy tượng. Đến tiếng chuông thứ hai ông làm sao nghe được,
nếu mà cái tiếng đó nó dứt rồi nó không còn nữa thì làm sao cái tiếng chuông thứ hai, thứ ba, thứ tư là đâu, mà ông vẫn nghe nguyên vẹn giống như cái thứ nhất. Nó cũng là những sự nói cho kỹ để cho người đạt chặn được cái điểm đó đó. Vậy ông nên biết
có tiếng hay không có tiếng là tại cái khinh trầm thanh diệt,
đó là cái thanh trầm, cái âm thanh bên ngoài nó có thanh cái diệt tên là thanh,
hoặc có hoặc không chứ không phải tánh nghe, vì tánh nghe thường còn không có thay đổi.
Cũng như những cái người nói này là cái Phật tử buồn đó, cũng như những cái người nằm tay đâu phải là không nghe một tiếng mình nói, thấy không, chứ vẫn nghe, vẫn nghe cái không á, cái không, cái không đó cũng trầm đó,
nghe không giỏi thì hỏi những người đó ra giỏi những giỏi thì bảo
mà ông lầm tưởng.
Có gì cho mấy người mà cạnh tay dễ tu nói nghe dễ tu, còn giờ có cạnh tay nó dễ gây lộn.
Sư cô muốn vậy, sư cô muốn
nghĩa là muốn vậy là không nên được, mình nghe mà không nghe mới là cao. Nếu mà giờ thấy không còn
nhé,
thì
con
thấy không còn đấy.
Sáng lên không còn nhé, cái tới chiều rồi mở ra, cái lần niệm Phật thì mở.
Nghe, nhưng mà mình không,
anh cứ tâm nhé.
Thấy không? Nghe người ta chửi mình, nhưng mà mình cứ nghĩ rằng đó,
khổ niệm Phật, khổ niệm
Phật. Tại vì anh chửi cái tâm tâm mình, nó đau đau chửi mình á.
Cái tánh tu, cái tạo tánh tu trong này là cái vấn đề nó đau nó thiệt gì nữa. Mình tưởng nó vậy chứ, cho hỏi cái chữ với cái niệm Phật cũng cái tiếng nó thấy không? Nam mô A Di Đà Phật cũng như là chữ sắp tiếng không gì đó.
Tính là cái tiếng Phật.
Những người này là chưa là hiểu kiến thức cũng phải.
Các bạn đi cũng lên
mà ông lầm tưởng cho là có, khi tiếng chuông đang ngân và cho là không, mà cho là không khi cái tiếng chuông mà ông lầm tưởng cho là có, tức như là khi tiếng chuông đang ngân mà cho là không thì tiếng chuông hết ngân.
Đúng là không?
Chứ không phải tánh nghe, vì tánh nghe thường còn không có thay đổi được rồi anh. Mà ông lầm tưởng cho là có,
được.
Khi tiếng chuông đang ngân và cho là không,
cái câu đó đó.
Hết ngân chứ, chứ đang ngân đâu được. Khi tiếng chuông hết ngân và cho là không thì tiếng chuông,
khi tiếng chuông hết ngân ha, và cái này tạo ngược lại sao nó nằm sau.
Khi tiếng chuông đang ngân và cho là không, khi tiếng chuông hết ngân,
phải đọc luôn vậy đó nó mới rõ ha.
Nếu nói không nghe thì lấy gì biết là không? Nếu mà ông nói ông không nghe thì lấy cái gì ông biết? Đến lần thứ tư, thứ ba cũng lặp lại trong thành an. Ở trong tánh nghe khinh trầm tự nó sanh diệt, tiếng nó ta sanh cái diệt, cái đánh nó ngâm cái dứt. Không phải vì nghe, vì nghe tiếng sanh tiếng diệt mà cho tánh nghe của ông thành có thành không.
Không phải vậy đâu. Tánh nghe lúc nào thì ông ngủ cũng nghe, ông thức cũng nghe, ông tức chất cái tánh nghe nó không còn nữa.
từ khi là ông xã có báo thân này thì đó là còn sự dân ca. Ông lầm lẫn tánh nghe với thinh trầm thì ông dễ bị hôn mê, tức là mê bụi đó, lấy tánh thường trú làm cái đoạn việc đó. Mình lâu nay thấy không, từ nhỏ tới lớn cho cái tánh thường trú của mình lại cho nó đoạn việc. Đoạn việc là sao? Nghĩa là có cái gì tôi có thấy đây nè, tôi có thấy nè, còn cái gì không có, không có trước mặt tôi thì gọi là tôi không thấy. Thường mà người ta giận mù mắt, người ta không thấy sáng, người ta thấy thì thấy nó vẫn còn, thì thấy không bao giờ mất đâu. Nghe cũng vậy, hiểu biết. Tóm lại ông chớ nên nói tánh nghe rời các trầm tướng như động tịnh đóng mở thông biết thông đóng mở thông vân vân thì không còn bản tính. Nghĩa là tất cả cái tánh nghe mà nó rời cái gì, rời cái trầm tướng như là động nè, tịnh nè, đóng nè, mở nè, thông nè, biết vân vân thì nó không còn bản tính. Nếu mà nó rời, nó không bao giờ rời, trừ khi là nó mãn nghiệp, dẫn mãn năng vô nè, từ khi là cái mãn nghiệp nó hết rồi thì nó mới rời được. Dẫn chi bao hiện thường hiện tiền an đang như người ngủ mê nằm trên giường tối. Trong nhà có người giả cấu gạo, để nói chỗ là quê, trong nhà có một người giả gạo, giả một cấu gạo, trong khi người kia ngủ. Giả chạy hay giả tay? Mọi người bắt cái chạy này, tay,
tay,
tay, tay, tay, tay, tay, tay, tay, tay, tay, tay,
tay,
người ấy trong chim bao nghe tiếng giả gạo lầm thành cái vật khác mơ màng mà cũng chứ đây là không có nghe không mất để thôi cho nó dễ vào điều mình nó cái ví dụ để cho đó hoặc cho là đánh trống hay cho là đánh chuông tùy theo cái người mà luôn luôn cứ nghe tiếng trống thì những tiếng giả gạo á thì đó cứ cảm nghĩ đó là trống, mà nghe tiếng chuông hay này người mà kêu là cái gì đó quất nem hay là cái người kêu là quất bột để làm bánh mà thì khi mà ngủ nghe cái thì tưởng trong đó nó tùy theo cái tánh của mọi người. Tức trong chim bao người ấy cũng cho là lạ rằng sao tiếng chuông lại vang lên như cây như đá. Mơ màng nghĩ gì đó, khi chợt tỉnh dậy liền nghe tiếng chài thì người ấy tự bảo người nhà rằng chính trong khi chim bao tôi đã làm tiếng chài là tiếng trống lầm. Nói lên đây là biết rằng cái tánh vì nó mê muội ở trong cái khi ngủ, tức biết nghe văn bản hiểu vậy đó. Anh An, kẻ đó khi chim bao làm sao nhớ được những chuyện động tĩnh đóng mở không biết, hình như người kia hình như người kia tuy ngủ nhưng tánh nghe không mờ. Đó, ý muốn nói cái câu đó đó, tuy ngủ nhưng tánh nghe không mờ, dù cho hình thân tiêu tan thân mạng giờ đổi diệt mất, làm sao tánh nghe ấy lại vì ông mà tiêu diệt được? Đâu phải vì cái thân ông mà tiêu diệt đâu, phải nghe còn. Thì cái thấy cái nghe cái hay cái biết đó hàng ngày đấy á, nó chỉ quy bảo tâm cái vọng tâm. Bây giờ mình phải chuyển lại, mình gắn mình học đạo lý cho ngon lành, mình chuyển cũng cái tâm vọng đó, mình phải chuyển lại cho nó đứng đắn. Thì từ cái đứng đắn nhỏ đến cái đứng đắn lớn, đến cái chân chính đó, đó là mình có điều kiện được cái gì vượt qua cái tâm mắt tay của thân và ý. Vì các chúng sinh hay là kết thúc lại này, vì các chúng sinh thì những như là các chúng ta đồng ý, từ vô thủy đến nay, từ xưa xưa kia xưa kia tới bây giờ, chạy theo sắc tướng âm thân, thấy không? Đó, cứ chạy theo sắc tướng tâm thân hợp thai cho sắc này đẹp tham đồ mốt kia tham đồ mốt trên cơ thể này gì ở đâu thế, mà trong lúc đó hãy như ở bên ngoài chạy theo phôi thì cũng tạm nhiều khi mình đang cho được, nhưng mà trong tâm hãy cho sáng thì cũng được đi. Cái này ở bên ngoài thì bén nhạy, mà bên trong thì đây đó là cái hại đó. Chứ có nhiều người người ta chỉ quyển độ trơn, chỉ quyển độ trơn là sao họ bây giờ mình sống tại đó đi. Và người ta nếu mà mình ăn mặc cứ lâu nhé, là khi mình nói là không nghe đâu. Cho nên cái mốt này ra mình muốn độ cho những cái người mà họ vừa mốt kiểu đó thì mình cũng làm sao mình vậy. Nhưng mà trong tâm mình việc là cái đó mới có tự chịu mà cầu trời nên tâm sâu trong mình mà độ khó được, cái đó cũng còn chế ra được đi, nghĩa là cũng đủ kiểu mốt rồi, thấy cũng ngon lành lắm, nó kiểu lắm, nhưng mà không có sang. Đừng để sao, đừng để bị đau kiểu. Cái này thì bên ngoài có ngon lành nhưng mà bên trong tấu thành cho đó mà phải bị sạch tử trong mọi người. Nên nhất là các vị cư sĩ hồi xưa này chúng ta có cư sĩ ở trong ngày quá sáng đi, cho nên ngày bên ngoài ngày dùng đủ phương tiện để độ đạo, chuẩn bị quốc sự kiện này tiêu đặt cao vũ nhạc kịch, cho đến ngày đổ cho những cái hạng tứ đổ tường nữa. Tứ đổ tường là gì nè, tạo tụ sanh tại vũ thầy vô trong đó thầy đổ nữa, là bởi vì ngày sáng quá đi vô được cũng ngon lành cũng ngầu đó. Rồi các nghĩa ví dụ như vô đi cầu chơi cũng được làm uống rượu thế cũng ngon lành á, còn cứ cũng chén rồi nhỉ, nhưng mà rồi đủ sức để nói chuyện với họ. Thành ra nếu mà quý Phật tử nào còn đại gia mà được như vậy đó thì cứ gì á, còn nếu vô đó mà mở cái ly cứ nhìn thì thứ ba ta ngồi nữa mà khai ngã lên cái xuống thì ta xin miệng cái này nó không được không thì tính sao nó tính cứ liệu à, liệu kiểu như vô đó mà độ người ta được thì cứ vô, còn vô đó đừng để người ta độ lại. Sắc tướng âm thanh bị vọng niệm mà lưu chuyển đó, cứ bị cái vọng niệm mà lưu chuyển. Nên nếu mà vô đó tâm mình sáng suốt chánh niệm rồi á, không có ai lưu chuyển mình được hết. Lưu chuyển đây là chỉ cái đầu não, trung hậu thanh tử hết. Cho nên mình niệm Phật thì sao vọng niệm. Người đời bị vọng niệm cho nên vĩnh kiếp phải cầm luân. Các bậc thánh nhân chuyển được sự vọng cho đến các ngày mới giác ngộ cũng từ đó thôi. Nhưng cũng người đó mà người ta thấy cảnh vọng tại sao dân tình quỳ người ta nhiều khi người ta cũng đồng quá với tiền của, nhưng mà chính cái tiền của đó để làm là cái gì, không bao giờ người ta nghĩ tới vấn đề tiền của tham về tiền của hay là nói về danh vọng. Không phải là người ta đặt cái danh từ lên để người ta tâm vọng một cái gì không. Đặt cái danh từ là bởi vì phải dương chương để mà làm cái chuyện để chúng sanh theo đó. Bởi vì chúng sanh người ta đưa bằng hình thức thì mình phải đưa hình thức ra. Người ta đưa cầm hình thức chắc dẫn, bây giờ nó không cầm mọi người cũng tu luyện mà tu luyện không được. Có nhiều người chắc tôi nói phải bả thành học đạo cái dương chương này của đó. Có nhiều người nói thôi bây giờ thì cũng phải trong lúc đó thì mọi người người ta tương hướng về cái hình thức thì mình phải nghĩ cái hình thức đó để mình độ ra, chứ không thông được cứ vọng niệm lưu chuyển. Chưa bao giờ khai ngộ bản tánh thanh tịnh bị màu, không theo cái thường, chỉ chạy theo cái thứ sanh diệt, các thứ sinh diệt đó. Cái thường suốt cuộc đời mình tôi từng nói lắm, ít có ai hướng về trong để mà tìm cầu lắm. Cứ quý vị cứ xem đi, cứ lo các chạy theo các thứ sanh diệt, mà nó có sanh nó phải có diệt, kiểu này kiểu kia đủ thứ hết, cứ chạy theo nó chạy quen quá. Đến cái ngày quá dài đi, bây giờ thức tỉnh ăn năn rồi, một khi nghe được thật pháp phải lần đọc sách đọc kinh nghiệm, cho nên phải lo trước đi. Do đó đời đời bị tập niệm mà phải chịu luân chuyển trong cảnh sanh tử đó, quý vị tạm diễn là hết cái nhiễm này tới cái nhiễm kia, nó làm cho mình đủ trong này hết, chứa đủ trong đó hết, cho nên phải bị luân chuyển trong dòng sanh tử đó, trong cảnh sanh tử mà cái sự sanh tử là khổ. Quý vị thấy khổ lắm. Mình á, suốt một cuộc đời là bây giờ mình ý thức rồi nè, khi mà lỡ mang cái phần thức vào trong thân tạng, nằm ở trong đó 9 tháng 10 ngày, ở trong những cái chỗ gọi là bị tao cốt rồi, khi sanh ra nếu mà không có tạo nghiệp ác gọi là sanh khủng, danh từ bình đẳng người ta gọi là mẹ còn có nhiều khi tạo nên cái nghiệp ác gì, một người sinh ra bà mẹ để được học nó sẽ như thế, hoặc là có nhiều người sinh ra cái nghiệp tôi là lãng mạn biểu tử, vừa sinh ra là đắc thọ còn được không đó. Rồi cứ khi sinh ra rồi quý vị cứ nhớ là rồi cứ theo cái dòng đời lớn lên, nếu mà hấp thụ tây phương nó khác, đông phương nó khác, nó làm sao có tập quán cho nó không tập, thấy không? Rồi coi tập lên của xã hội, tập lên của quốc gia, rồi đặt cái tập quán đó nó trở thành ra một cái phần chính yếu, rồi tạo nghiệp nữa, cho nên mình phải suốt cuộc đời rồi nằm ở trong cái gì nữa, nếu có một chút hồng phước như quý vị, kể ra quý vị đây không có hồng phước là nước lắm á, là lục căn đầy đủ, mắt ra mũi lưỡi tâm ý đầy đủ, túc y túc thực. Ở đây có một chỉ tiêu mà điều tôi không có tiêu túc thực đấy, chứ không tiêu nhiều mà không biết đâu. Nghĩa là không có khổ lắm. Chứ có những người đồng tắc mặt máu có tiêu được. Đó là có tốt. Ngược lại có nhiều người sanh ra rồi không có cái căn tu đời trước, không có cái giới thể đời trước nó duy trì, mà chỉ đời trước chỉ làm phước thôi, nó làm phước thôi, đủ tiền đủ của để làm phước, cho nên đời này sanh ra cũng cái cảnh khổ. Hồi nãy giờ tôi giảng nó không ai trốn được, không phải cái đó đâu, cũng phải nằm trong bào thai rồi phải ra rồi, nhưng mà khi mới được 13-14 tuổi thì luôn luôn là ở trên con lùa và tiền của đàn hết, thấy không? Nhưng mà không ý thức được cái gì đó, kiểm soát ở trong cái tạo nghiệp thêm nữa, tạo nghiệp một nữa nhá. Do đó cho nên cũng là cái sung sướng, nhưng mà cái sung sướng chỉ có cái xác thân này và năm giác quan thôi, xong sung sướng ở trong cũng nằm ở trong cái sanh già rồi chứ, coi đi cái gì bệnh không hay ông vua mấy ông chúa thì cũng chẳng cần là thứ mình cũng bổ thể đâu có chạy gì tới cái chỗ đó được à. Thành ra mình ý thức được cái việc đó cho nó sáng suốt rõ ràng để mà tìm động phát, không để nó trở lại trước sau thì còn trở lại nữa, mà nếu trở lại lên mấy quả trên thì còn đỡ, nếu mà mình mà nó đọc được này cái đi xuống mấy quả dưới thì lại ô khổ mình xuống, mình rất là những người nhau với chúng ta nó mệt lắm rồi, nếu dẹp bỏ tánh sanh diệt, dẹp bỏ tánh sanh diệt sanh diệt nó giữ tính trong thường, cái sáng suốt thường còn nó hiện tiền, thì những tâm niệm tức là căn nè, trầm nè, thức nè, ba cái đó đó ngay lúc đó đều tiêu mất. Khi mà mình đã giữ được cái tánh chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, hiện tiền, thì giả sử mình có mang căn trầm thức thế này, mình có mang con người thế này, rõ ràng thế này, nhưng mà lúc nào cũng là sự thật, cho nên họ cũng mang thân đó, cũng mang con người đó, cũng giống như bao nhiêu người khác, nhưng mà tâm hồn họ đã sự hoàn rồi, chính mình kính nhìn lại người đó, mình kính cái sự thoát đó, trong mà mình kính mắt tay mũi lưỡi là cái thông đó đâu, phải hiểu đó, đó là như nào, còn không đâu là không hiểu cái đó cũng là như mà cái đó đã xa rồi, cái đó là cái gì, tất nhiên là cái tướng vọng tưởng trầm đó, là cái tánh phân biệt là cấu, cái tánh vọng tướng vọng tưởng là trầm, vọng tưởng chuyện này thì đó là cái trầm cảnh bên ngoài, còn là tánh phân biệt ở trong là cấu, cho nên là sao có cái quy cấu đó, tức là còn phân còn đất trước còn đủ thứ ở trong đó, trầm cấu, trầm cấu là cấu. Hai cái đó đã xa rồi thì pháp nhãn của ông liền thông suốt. Nếu mà ông xa rời được cái tướng vọng tưởng bên ngoài, ông xa rời được cái tánh phân biệt bên trong, thì con lành rồi, thì lúc bây giờ cái pháp nhãn của ông tự nhiên hiện tiền thông suốt. Bây giờ ông thấy cái gì bên ngoài cũng là giải thoát hết, Đó. Lúc bây giờ tới cái cỡ này á, thì thấy cái gì cũng giải thoát hết. Tiếng họ chửi cũng giải thoát. Thấy không? Những cái gì lúc bây giờ á, toàn là giải thoát hết. Còn nếu mà chưa chấp tiếng giác, tức là hoàn toàn biểu lúc hết không ai trên. Rồi bây giờ tới vị lý. Nhân địa quả vị căn phân đây là giảm chứ còn cái đoạn trước nữa, một đoạn trước nữa. Nhân địa là giảm bước trước rồi, quả vị căn phân bởi hiện nhân nào thì quả nấy. Cái nhân là Phật tánh thì cái quả là cái này. Cái nhân là sanh tử thì cái quả là chịu khổ này. Bây giờ mình phải trở về cái nhân Phật tánh. Dễ cái vấn đề sanh tử đi. Nghĩa là nhiều lắm á, là nên to xả nó sanh phân này. Ra đó cho nên mới người bị tu hiểu tới cái mức độ là trước khi mình xả cái sanh phân, ta mới nói là cái gì là cái nhiều vị thì nó làm được rồi, nên có đứng đầu cái nhiều vị tổ. Khi mình chết cho nó thôi, cái thân tôi đây chết cái đầu bỏ xuống mặt này. Để bố thí cho cha mỗi cái lớn hậu. Cho nên là cái tốt của mình thôi. Có nhiều người có nhiều vị nó có cái thân này tôi đã xả được cái nhiều vị đó và bỏ được cái sanh để cho cái chân bờ bạ nó không cái thân thì nó không biết cái còn mà mình thẳng cũng được nếu ai chịu nó cũng tốt mà có nhiều người là kêu là ngon lành là nó không tốt tôi sợ nó người ta đắt xá nó còn gì nữa ăn thua là cái giờ tắt thở đó phải tắt thở rồi sau đó độ hơn 2 tiếng 3 tiếng ngồi đầu lên thì nó đã coi như không có sợ còn gì nữa coi như là nó chỉ chưa đã nên đi làm nó lên nó quan sát đức phật biểu lên đến chủ tử quán đó ngày thứ nhất bảo lên mà nếu mà trúng trầu nắng thì nó là một thay đổi cái trang trời như thế này nó thay đổi trước trời như thế này thay đổi cách ngày thứ hai người trời này cũng lo cái tâm này mình phải lo cái tâm là cái của mình còn cái thân này cái dạng nhau nghĩa là mình bảo tồn nó để nó đưa mình đi tới nơi tới chốn thôi cũng như chiếc xe thì mình phải sửa sang nó chút ít nữa nó đưa mình tới nơi tới chốn chứ đừng có cứ ngày nào cũng lo lo cái xe nó bỏ công việc hết cũng niệm phật cũng đầu thuyền lo cái xe mới mua về nó còn đâu ngoài là cũng không có chuyện nhân địa quả vị căn phân bảy danh bảy cho là bảy danh từ Phật toàn thân thân nhàn bảy danh từ Phật mình nhớ không cái bữa buổi trước học rồi đó là chỉ cho Bồ Đề đầu thoại bữa đó không giảng đâu không bảy danh từ Phật là Bồ Đề nè Như Lai Tạng Tánh nè bữa đó bữa bảy danh từ cái từ Phật chân như nè Lai Tạng thầy kể đâu đấy cái bài trước không có gì học rồi trả lại hết rồi trên rồi chịu không nổi hả chân năm gì nữa bảy danh từ Phật bây giờ tôi nói nè tất nhiên là chỉ cho như là chân tâm nè chân tấm nè Như Lai Tạng nè Bồ Đề nè nếu bạn học tính của đó nữa nè viên giác tánh tất cả bảy cái danh từ đó ở đây đó là bảy danh từ Phật toàn thân thanh nhàn bảy cái danh từ đó là đứng phía cạnh này người ta đặt tên cho một phần thôi toàn thân là chỉ có một cái pháp tâm thanh tịnh thôi nhưng mà có nhân tịnh cũng như một người mình là tên nhiều thứ nhiều chức nhiều vụ nhiều chức một con đó thôi a nan xét thấy không toàn a nan không xét thấy không có hoàn toàn được cúi mong phật dạy con đà tối tôn hay tối tâm nhầm hai mốt mới rồi mình tối tôn nghĩa là con đường nó hết sức tôn quý hết sức là cao thượng hết sức là giải thoát tiền trầm tâm niệm môn chôn nghĩa là mình hiện bây giờ đây cứ bị cái tiền trầm này cái cảnh gì cái tâm niệm mình nó cứ cao xíu trong không châu nó nghĩ chuyện này tới nghĩ chuyện kia, nó đủ thứ hết. Rồi bây giờ nói vậy là không cháu nghĩ là làm sao làm ạ? Thì mấy cha tuổi lớn tuổi chồng lớn thì còn mấy cha tuổi trẻ mà học tới cái chuyện này rồi nó về bỏ hết ra, rồi thay sao này? Tôi nói lo với các bạn, tôi nói vẫn lo làm ăn trong cái khả năng của mình, trong cái công việc của mình, cố gắng phát triển tối đa. Nhưng mà trên con đường phát triển đó phải giữ gì cái gì? Lúc này đừng có quá nhận tâm, đừng có quá lợi cho mình mà để làm cho người khổ. Bởi vì con người mà biết giúp đời á, một bước đi là một sự giúp, thấy không? Trong cái nhiệm vụ mình buôn bán là cũng giúp đời, trong cái nhiệm vụ mình làm công chức tư chức cũng giúp đời được, nghĩa là cái gì phải tù đâu hết á, mà cái gì cũng phải tội nữa. À, theo tôi thì đỡ là một chút, chứ đừng có nói không. Tôi bây giờ tôi không muốn đậu, chắc tôi tu cũng được, tôi bây giờ tu chắc tôi được như thường, thấy không? Chắc tôi được như thường, nghĩa là nếu mà theo một chút cái trường hợp đó là sao nè? Cái trường hợp đó nó có hai cách. Hai cách đó là phải bỏ can tâm cho đứa mình. Thì bây giờ đây là mình phải phát tâm Bồ Tát là công việc. Bởi vì nói tới phát tâm Bồ Tát á, là phải nghĩ vì đại cuộc. Tôi ra đi đây á, là vì đại cuộc. Dĩ nhiên là trong khi đó phải nhớ là cái nhân quả không có mất đâu á, nghĩa là bắn người ta về sau phải không? Nhưng mà vì đại cuộc, cho nên Đức Quan Thánh Đế quân sự nhưng mà hiển thánh á, là vì ngài có một cái tinh trung xung nghiệp nghĩa khí quá càng con, thấy không? Thì cái trường hợp đó cái hàng Phật tử tại gia tuổi trẻ phải có một cái tâm trí đó. Tâm trí đó nó có hai cách, độ sanh và độ tử. Nếu trong trường hợp đó mình giỏi, ví dụ như đó là một ông tướng hay một ông tá có hấp thụ giáo lý nhà Phật, ra mặt trọng đặt loa ngoài ngoài hiện giảng thuyết nói cho ngay, tự nhiên bên kia nó sẽ chịu được, đó là độ sanh. Cùng cái kinh nghiệm nó nặng lắm á thì độ tử, hãy thấy chưa, hạn chết thì mình phải tụng giảng sanh tịnh độ thành tựu. Không cứ mặt trọng đúng tụng được thôi chứ không mặt trọng đó làm gì tụng. Nói cho nó kiểu lắm nữa, tinh thần vững cái lúc đó ta chưa thanh tử như là không có anh đáp kể gì hết.
Hỏi tiên như chưa đưa đạt chưa vui cái
chạy đó, mình hỏi tư vật là mình đạt chưa là gì, mình nói mình giảng nói, thấy không? Tự nhiên người ta tư là chiêu hầu họ. Còn nếu trong cái trường hợp mà mình thấy là thiên hạ trên quá thì không dám để cầu nước được công an, không ai nào đó cũng đấu đấu cũng được phật tử. Trong cái trường hợp có khả kháng chứ mình không muốn vậy, mình không muốn vậy, nhưng mà mình sanh trong cái thời cộng nghiệp, trong cái thời phải như thế thì mình phải có cái tinh thần của người phật tử. Chứ còn không phải là người phật tử rồi tốt tránh chuyện của khác vậy đâu, anh hiểu những gì đó để gặp người ta hỏi cho năm rồi nó theo đạo Phật hết rồi chắc là bỏ nước lo non thì không có đâu, ta làm cho nước tôi còn vui vàng nữa, cho đặc biệt nữa. Tiền trần tâm niệm môn chôn trong ngoài không có, chỉ tồn thứ không đó. Trong cũng cái vật nó đâu có, ngoài cái trần cảnh nó đâu có, thấy không? Nó chỉ lại là cuối cùng là một cái điểm tựa không. Nếu mà chúng ta không có xét, không tìm ra được cái tâm tâm của mình, trở thành lý luận chánh tâm như vậy, nó trở thành hoàn toàn lý luận. Cái chuyện nữa là không kết quả, lý luận là như bánh kẹo. Chi tâm thỉnh Phật vũ lầm khải quan, ngài anh đang á, ngài thấy như thế, ngài thấy chúng ta như vậy, cho nên ngài hết lòng ngài thỉnh cầu Đức Phật vũ cái lòng từ để mà thay thị cái con đường sáng gọi là khai quang, giải trừ nghi chấp A Nan. Đức Phật muốn giải trừ những cái nghi, những cái chấp trước của ngài A Nan. Phật bảo mật hạnh, đó là đã giải mật hạnh là ngài, là mật hạnh để giúp ngài lao ra đó, lao ra đó. Phật bảo mật hạnh tiếng vang chuông chùa, đánh tiếng chuông lên, đem tiếng chuông chuông chùa ra đánh lên coi thử làm sao. Bốn lần thí nghiệm hơn thua, khi đánh khi không đánh, khi đánh khi hết tiếng ngân, tức là hơn thua là vậy đó. Thông thường tiếng động là bùa chấp mê, nghĩa là thông thường là những cái tiếng động thứ mà làm cho mình động đây là đó là những cái bùa đã làm cho mình khổ não. Một cái bản hát, bản nhạc hay ở ngoài đời đó là những cái bùa. Những cái gì đó thuộc về cái phần động bên ngoài, nếu mà chúng ta chưa vững á, thì chính đó là những cái phần mà mê chấp đó. Dầu cho nó là dở, nó cũng là mê chấp đó. Hay nó mê chấp đó. Cho nên ở đây mới nói nè, thông thường tiếng động là của chấp mê. Từ cái tiếng tịnh, mình nghe được cái tiếng tịnh mới là nghe. Nghe được cái tiếng tịnh mới là nghe. Thì bây giờ mình nghe tiếng động rồi, tiếng tịnh quên. Làm sao mình ngồi như thế này nè, và trong lúc đó không có một tiếng động gì mà mình nghe qua là tiếng pháp luôn không phải à, đó là phần còn lại chứ mà hiện giờ chúng ta nghe chưa được, cho nên nó bị tắt. Tánh nghe trọn vẹn đề huề, cái tánh nghe mà khi mà mình chuyển nó một cách hết sức đề huề đây nhé, là không còn có cái gì vướng mắc nữa. Đề huề cái là xuôi thuận, xuôi thuận trong những người xuôi tay như thế này gọi là đề huề. Xuân thuận chứ không còn ngược đảo nữa. Tánh nghe trọn vẹn đề huề, chuông đánh nay dứt không hề đổi thay. Cái tiếng nghe nó đâu, cái tánh nghe nó đâu có đổi thay. Tiếng chuông, tiếng đánh hay là dứt, đánh tiếng chuông hay là dứt tiếng chuông, không hề đổi thay. Cái gì đổi thay? Tánh nghe không bao giờ đổi thay. Thế thường Nam Bắc Đông Tây, người trên thế gian này cứ kể họ, người đây là tiếng phía Nam, kia là tiếng phía Bắc, Đông Tây nói cho nó dùng chứ. Có cái gì ở đâu, chấp theo ngoại cảnh không ai chính mình. Nên mà cứ lo mình chấp theo cái ngoại cảnh á, chính mình là không thành. Chứ không phải chính ai cái toàn, chính mình cột lấy mình, chính mình buộc lấy mình, làm khổ lấy mình, trói lại, tự la. Bây giờ mở đi cho nó giải thoát. Còn muốn giải thoát lắm, mà cứ thôi ba cái dây dừa cột là, còn kỹ nữa chứ. Tuy nhiên tự la. Cầu Phật, Phật có biểu cột gì vậy? Đây ông nổ rồi tôi lên bắt tuôn nghĩ gian phải là biểu nuôi cuốn mình bắt vậy cuốn rồi cho tôi hết khổ chính mình tạo ra chứ đâu có phải là Phật tạo. Phật chỉ này, cái này là Phật chỉ với mình nè, cái bên lắm không tay bên, còn cái vấn đề cúng bái thì nó nghĩa khác, ý nghĩa khác chứ không phải là cúng bái như để mình hết khổ này. Cái người càng cúng càng khổ, cúng mà không được thì lại qua tiền mua cúng ngoài lại khổ cái gì nữa. Thì bây giờ phải làm sao hết cổ, tức như là mình phải giải cho mình. Còn cái chuyện cúng là chuyện cái ý nghĩa khác. À, âm thanh sắc tướng theo rừng, đó, nó theo hoài. Trong khi ngủ rồi nó không theo nữa, cái đừng nó tức tức. Tức là âm thanh sắc tướng đó. Âm thanh sắc tướng hoài mà quá trời. Tánh nghe động tịnh quân bình nghìn xưa. Cái tánh nghe động với tịnh đó, cái chuyện này nó quân bình từ ngàn xưa tới bây giờ. Chứ không phải là mới bây giờ đâu, mà tại vì chạy. Cái vấn đề đây là từ vô thủy tới bây giờ, cái tánh của mình là tâm thật nó vắng lặng, nó đặc biệt. Tiên chuông sanh diệt đẩy đưa, đủ duyên mới có sống chưa ta mà. Tiên chuông sanh diệt cứ đẩy đưa, hết sanh tới diệt, hết diệt tới sanh. Rồi như vậy đó mới đủ cái duyên bên ngoài, rồi mới sanh trở lại quả ta mà. Sống chưa đây là chỉ cái luân chuyển. Sống chưa là chỉ muốn nói luân hồi sanh tử đó. Hết sanh tới tử, hết tử tới sanh trong cái quả này. A nan đại chúng xét qua nghĩ những gì sanh diệt ắt là tiểu tan, phải có sanh là phải có diệt đương nhiên. Những gì thường trú đoan trang, thường trú là chỉ cho tâm á, cho tánh á. Những gì thường trú đoan trang thường còn bất tuyến hào quang bóng người, bóng người thường có hào quang hết. Vậy bây giờ mình chưa có hiện hào quang ra, tại vì mình chưa có chức hết cái âm thanh sắc tướng, thấy nghe được biết. Cái đó là thành về bên đó đầu hào quang thì hiện ra coi. Cũng như những chuyện buồn cười ngủ mê theo tiếng động từ tiếng bao, thấy không? Nghĩa là ngủ mê theo cái tiếng động từ ở trong tiếng bao, còn gì nữa? Giả gạo lầm nhẫn trong rau, dù ngủ hay thức tánh nào có xa. Dù ngủ hay thức thì cái tánh nó đâu có xa mình được, tánh nghe từ con mà, chỉ nói vậy đó. Chúng sanh vô thủy vào đã không nhận bản tính chỉ hòa vọng duyên. Chỉ hòa theo, chạy theo, chỉ hòa là chạy theo. Hòa theo, hòa theo. Hòa, phải không? Đúng không? Hòa. Hòa có gì mà hòa, thì nó hòa là bất lực.
Hòa. Không phải hòa theo.
Hòa, hòa.
Hòa theo à? Hòa theo. Chứ tắt cả.
Hòa theo. Đúng rồi, bắt không nên nó hòa.
Hòa theo.
chung sanh có thể vào đã công nhận bản tính chỉ ùa vọng theo.
Ùa đó là nghe cái danh thơ của
người ta nè.
Ùa là
vọng theo. Ùa theo thì đúng hơn.
Ùa đưa ra. Chức từ điên đảo đảo điên đắc thành Phật quả đại viên sáng ngờ đại viên là gì nè đại viên nhận trí đại chỉ cho viễn kiến thức hay là do thành đại viên nhận trí tốt được các ý kiến này ở đây đọc qua thôi mình sẽ hiểu ngài An Nan được Phật chỉ giáo rõ ràng tài đa văn chỉ là dù có nhớ nhiều tiểu lý của Phật mà không chịu tinh tiến tu theo công đức vô lậu thì cũng chỉ làm việc thí luận. Thí luận là việc nói chữ có cho gì là cứ thí luận đó chuyện gì là lại là câu đó chớ không ích gì đến pháp thân bát nhã và giải thoát. Nếu mà muốn tu muốn ăn á không bao giờ đâu được cuộc đó chỉ là để mình nói dốc không thì không có được bằng chứng cụ thể là tài đa văn bậc nhất của tôn giả A Nan bất lực đối với tà chú của Ma Đăng Già. Nếu tài đa văn ấy cứu được A Nan thì đâu cần đến mật chú thủ lăng nghiêm của Phật. Nếu mà nó ở đa văn có thể giải quyết được hết đâu cần mật chú và mật chú phải tu. Hơn nữa Ma Đăng Già gốc là giáo nữ nhưng dập tắt được lửa dục để cải tà quy chánh quỳ dưới ánh sáng của Đức Thế Tôn trở thành bậc tỳ theo ni và chứng quả A Na Hàm. Thấy chưa, vẫn tu chứng quả A Na Hàm. A Na Hàm là quả thứ mấy này, quả gì thứ mấy này? Lại như thân mẫu của La Hầu La cũng đoạn trừ tục lụy trở về cõi gốc thanh tịnh xuất gia cầu giải thoát được Thế Tôn thụ ký hành đạo ở tương lai. Vì sao? Vì hai phụ nữ ấy biết đoạn tuyệt hai mối tình mê muội triền miên của người phàm tục. Ái tình làm cho chúng sinh bị chìm đắm trong bể khổ sanh tử. Mối tình ghen ghét khiến cho loài người vương vấn điên đảo, sanh ra rất nhiều tội lỗi. Hai mối tình ở dưới này nếu mà giải thích được nhiều là mày chuyện mà trần thắc cái gì biết quá rồi. Cũng đủ thứ hết. Như lộn lộn nhau, như đủ thứ chuyện, đủ thứ cũng là do cái gì này. Mà cái này hai vị kia thật thoát. Ở trong buồn này mà thật thoát được. Quang sen nó mọc lên. Sinh ra rất nhiều tội lỗi, hai mối tình trìu mến và ghen ghét ấy căn bản của thất tình lục dục bị đọa lạc nhiều lần. Thất tình tức nghĩa là hỷ nộ ai lạc ái ố dục, còn lục dục là giữ cho sắc hình hương ý xúc nó lục tâm đó lục dục đó. Bà Gia Du Đà La và nàng Ma Đăng Già đã dũng cảm diệt được hai mối tình cay nghiệt ấy, cay nghiệt của mình, rồi đi theo các pháp lành mà tất cả lúc đó các ngày này cũng ví dụ như bà tại gia chúng này đang vui rất rồi khẳng định luôn đó chúng ta biết không, rồi đi theo các pháp lành vô lậu của Phật dạy mà chí tâm tu hành giải thoát hoặc là gương sáng ít có trong thế gian. Hàng phụ nữ còn được như thế huống chi ngài A Nan và đại chúng những bậc thượng phu sao không tu tập công đức vô lậu hầu hướng về quả vô thượng giác. Đây là Phật khách. Đức Phật phê phán tôn giả A Nan là bậc đa văn quảng kiến trong đại chúng đã thông hiểu chánh pháp Như Lai còn ở thế gian. Những kẻ chưa hiểu chánh pháp Như Lai thì phải làm sao? Đây là ý là ngài A Nan là được chánh pháp mà còn mê muội đến thế. bao nhiêu chúng sanh thì bây giờ họ đang lặng mà trong cái bệnh trạng cao của họ thì làm sao đây? Nếu hiểu chánh pháp mà không tu hành thì cũng như gieo hạt giống chua mà muốn có trái ngọt thì Phật là vô lý. Mình hiểu được Phật pháp mà không tu thì chẳng khác nào cũng như là gieo hạt chua trồng cây chua mà để mà hưởng trái ngọt thì chỉ vô lý thì đã là tu. Nếu tu hành mà không hiểu chánh pháp thì phải bị lầm lạc vào tà giáo. Nếu mà tu tập mà không hiểu con đường chánh, nay đi thế này mai đi thế kia thì nó thành đọa lạc. Ngoại đạo thường thạnh hành các thời kỳ mạt pháp, tà giáo ngoại đạo nó thạnh hành bây giờ lắm. Bây giờ Phật thì cao nhất sức là ma cao mười phước mà thắng thì người thắng Phật có những Phật tự nhiên nó không nói. Còn có những người mà chẳng khác nào người mù đi đêm trong đầu làm pháp thì tu hành này. Là thí dụ chẳng khác nào người mù đi đêm đã không thấy đường mà đi trong đêm hoặc là đáng thương xót. Vì thế nên muốn nương theo chánh pháp và tu hành cầu giải thoát, tuy nhiên phải học hiểu nghiên cứu kỹ càng phân biệt thế nào là chánh, đâu là tà, thế nào là thật, đâu là hư. Nhận thức chân lý giác ngộ giải thoát của Đức Phật, lúc hiểu biết rồi cố gắng tinh tiến tu hành thì sau đó chuyên thành đạo bản vô thượng bồ đề, để khỏi cô phụ công ơn giáo hóa của Đức Thế Tôn và công lao tích cực hoằng pháp lợi sanh của các vị tiền tổ. Đây là hết quyển 4 á, hết quyển thứ 4 nè. Tuần tới quý vị bắt đầu học quyển thứ 5. Năm vẫn là năm học quyển thứ 4, năm mới lộ chưa. Người sinh ra ở trên thế gian này gây những cái tội lỗi nhiều nhất là do sáu căn, do sáu căn, đại sáu căn này, do sáu căn. Mà đương nhiên sáu căn này nó không phải đơn phương mà nó gây tội đâu. Sáu căn này là nó do trần, bữa trước giảng rồi, do sáu trần trước chứ. Rồi ở giữa nó nhận thức là có sáu, sáu thức đó, bởi vì nó liên quan, nó cũng như một cái bó lông. Ở trong kinh nó cái đoạn bài kể sau đây này, đó. Thành ra người ta hỏi chứ, thiệt ra nếu mà không thành sáu căn á, thì mấy cái này nó cũng không thành. Cho nên nó là cái gốc, cái gốc. Nếu không có sáu căn thì cái sáu thức này, cái sáu trần nó không có nương ở đâu để mà thành việc này việc đó. Do đó cho nên Đức Phật nói rằng muốn mà tìm ra chân tâm hay là muốn cho chân tâm của chúng ta lưu lộ thì trước hết phải xét sáu giác quan này. Sáu giác quan tức như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý, đó là sáu căn. Còn cái sắc tinh hương là cái sáu trần mình nhớ kỹ nha. Còn sáu thức đó là nhận thức chứ, tức là cái mà nó phân biệt. Thí dụ mắt mình thấy cái hoa, mới vừa thấy cái hoa thì nó không có lỗi lầm cái toàn thân, nhưng mà khi ý thức nó phân biệt, tất nhiên là cái nhận thức đó, nó phân biệt ở đây là qua tốt hay là qua xấu. Hễ qua tốt thì lại thích, mà hễ qua xấu thì trời ơi, nó bữa nay giảng kinh đường áo gì trời còn cắm cái tùm bông thì coi không được hết, lại dưới thấy trời đảo rồi, thấy không? Thì cũng do cái đó phải thức, tức là cái phân biệt hiểu biết. Nhưng mà ở cái đoạn này đó thì Đức Phật không có đề cập nhiều hai cái này, và Đức Phật đề cập sáu căn, tức là sáu giác quan của chúng ta. Đây, điểm này là điểm quan trọng. Bởi vì khi mỗi người đã mang xác thân này rồi, tất nhiên là biết rằng có những cái gì đời trước chưa có trọn lành, hiểu chưa? Nếu mà đời trước đã trọn lành rồi á, thì không bao giờ tới đây mang cái xác thân này. Nếu đời trước trọn lành á,